qua biển sanh tử hoàn toàn nương vào cảnh giới.
Con nói nghĩa, tức là đây là giải nghĩa, nói về về hợp pháp. Cái thí dụ con chú La Sát ở trên đấy, đấy thấy cái người qua biển người ta phải vững vàng, chứ nếu mà là mà La Sát nó xin mà lại cho một cái chân kim thì coi như cái phao nó hỏng. Thì cái phao ấy ví với cái gì đây? Bồ Tát giới của chúng mình ví như cái phao. À, thế con quỷ La Sát thì ví với cái gì? Đấy, à, thế con cho thầy một cái thí dụ thế nào là Bồ Tát bị quỷ La Sát nó xin cái phao. Cho thầy một cái thí dụ trong đời sống hàng ngày này, cái đói đó là con quỷ nó thúc bách mình, nó đòi ăn buổi chiều để phạm giới. Thế đấy, thế cho nên rằng các vị Bồ Tát phải cẩn thận. Những con quỷ La Sát này ở trong chúng ta nuôi nó vô số ở trong bụng đó, có không? Chúng ta có vô số ở trong bụng không? Đấy, eo ơi, trong bụng cái mấy anh nào có quỷ. thầy nói thế chứ chính bụng thầy cũng là lu quỷ, nó vẫn còn ở trong đó, cho nên chúng ta phải tỉnh ra và đuổi chúng nó đi cho bằng được, đừng chứa nó. Và thứ nhất là nhớ đừng nhận nó là mình, cái cần nhất đấy. Trong sách đã nói không có sợ cái tham sân nó khởi, mà chỉ sợ cái sức tự giác của mình nó chậm. Tham nó khởi lên mà mình biết, mình mặc nó, đừng nhận là mình, thế thì nó có làm gì được mình đâu, thì nó phải tự tan đi. Cái sân nó khởi lên mà mình biết, mình cứ ngồi im, lấy chén nước ngồi uống, à, mặc nó, thì nó làm gì được mình không? Nó phải tự tan đi. À, thì khó ở cái chỗ mình lại cứ mê, lại cứ nói là tôi nóng tánh, tôi thích thứ này, tôi ưa cái kia. Đã, cứ nhận nó là mình, thế để cho nó lồng vào mình, thế rồi mình dựng nó đứng lên. Thế hóa ra là nó là ở thế gian này có cái chuyện tham chuyện sân, chứ sự thật chỉ cần mình tỉnh ra mặc thì nó tự tan đi. Những cái quỷ La Sát ấy thực ra nó không làm gì được mình, nhưng nếu mình cứ mê cứ nhận nó là mình thì Phật cũng không làm sao cứu được. Cái câu chuyện sau làm sao? Thế nhưng mà làm sao thì sự tỳ kheo lại không được đứt cây cỏ nhỉ? Có cái gì đâu, cái lá cỏ chứ mà. Mà làm sao tỳ kheo lại Phật lại cấm các vị không được dẫm lên cỏ tươi, tay không được bứt những cái lá cỏ? Tại sao Phật lại cấm thế? Bởi vì mắt Phật mới trông thấy là ở nơi mỗi cây cỏ đều có các quỷ thần người ta ở. Cho nên mình phá hoại thì mình không giết người ta, người ta không có bị chết, nhưng mà người ta mất cái chỗ ở của người ta. Con mắt của chúng mình ấy, thì nhìn là cái cây, cái cỏ. Còn đối với quỷ thần ấy, thì người ta thấy đấy là cái nhà cửa của người ta, cái chỗ ở của người ta. Thế cho nên mắt Phật trông thấy, Phật mới cấm. Các vị tỳ kheo thì Phật cấm không được Phật bứt trên cái lá, không được dẫm lên cỏ tươi. Còn từ Sa Di giờ xuống thì chưa thọ cái giới này, bởi vì tu Phật đạo thì Phật cho tiến lên dần dần. Thính Sa Di thì chưa được, chưa phải giữ đến cái giới này, nhưng mà cũng không nên khi nào vô đứng không, không có công việc gì cả, cũng chẳng nên bứt lá phá cây. À, mà chỉ có khi nào có công có việc thì mới phải làm. Thế cho nên đối với Sa Di thì Phật chưa cấm, bởi vì Phật hẳn có bắt Sa Di giữ 10 giới, 24 oai nghi, rồi cứ tu dần dần, càng lớn lên tập dần. Vì thế cho nên ở đây cái ông tỳ kheo, ở đây pháp sư nêu cái câu chuyện này, mà câu chuyện này cũng là rút ở trong kinh ra. Thế mà nêu cái câu chuyện này lên để tỏ rằng các tỳ kheo đấy muốn giữ giới, như giữ tịnh giới như hạt minh châu, nghĩa là giữ hoàn toàn, không để một tơ hào, một vết nào, dù là thân mạng mình có bị chết mà cũng không dám bứt cái ngọn cỏ, bởi vì sợ cái lời đã hứa với Phật là tôi giữ giới, đã hứa với Phật là ở tất cả các loại cây cỏ, tất cả các thôn xóm của quỷ thần tôi không phá hoại. Thế cho nên giữ cái lời hứa với Phật, dù là mất mạng cũng vẫn giữ lời hứa. Đấy, thế thì Khánh Tuệ bây giờ thọ giới về, cố mà gắng giữ được cho giới của một giới phẩm của mình tròn sạch như minh châu, để một chút vết, một tơ hào nào, để sau này còn làm gương mẫu cho các em nó noi theo.